Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tuyên thánh cho Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu, Đức Tổng Giám mục Oscar Romero và năm vị chân phước khác hôm 14 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, và bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca nói đến việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng. Chúng ta tự hỏi, tại sao Thánh Luca lại nói đến 72 môn đệ được sai đi rao giảng? Thưa, bởi vì Thánh Luca nhận thấy mình cũng là người được kể vào số những người được chia sẻ sứ mạng rao giảng, chứ không phải chỉ có 12 tông đồ. Đối với Thánh Luca, con số 12 tông đồ rất là quan trọng cho việc đại diện Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng. Nhưng thánh nhân nhìn xa hơn con số 12 này, Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa có thể kêu gọi mọi người chia sẻ sứ vụ của Thiên Chúa. Mọi người đều được mời gọi đáp trả sứ mạng phổ quát, đó là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Nói cách khác, đã là người Kitô hữu là phải chia sẻ sứ mạng này và chu toàn sứ mạng ấy với một lòng nhiệt thành và yêu mến Chúa. Vậy sứ mạng chính của việc rao giảng tin mừng này là gì? Thưa, đó là rao giảng sự bình an. Sự bình an theo Thánh Luca, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Như thánh nhân đã viết ngay đầu sách tin mừng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Rõ ràng, người được bình an là người được Chúa thương. Điều này đã được Thánh Luca nói rất nhiều trong tin mừng của Ngài, qua các trình thuật và dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chẳng hạn, dụ ngôn con chiên bị mất, dụ ngôn đồng bạc bị mất, dụ ngôn người cha nhân hậu, vân vân. Như vậy, rao giảng bình an, tức là rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót đó không gì khác hơn là hành động chữa lành của Chúa Giêsu trước những đau khổ của con người. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Để làm được sứ mệnh cao cả này, Chúa Giêsu đưa ra những lời khuyên. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Người ta cho ăn uống thức gì thì ăn thức đó. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Tất cả những lời khuyên đó không phải là lời cấm đoán hay là lời khuyên nhủ từ bỏ. Nhưng trên tất cả, đó là lời mời gọi những ai đã làm môn đệ Chúa Giêsu và cộng tác vào sứ mệnh tin mừng. Hãy có thái độ sẵn sàng, chịu mất mát, chịu tổn thương. Có trải nghiệm sự mất mát, sự tổn thương, thì người môn đệ mới thấu hiểu và cảm thông được những gì là khổ đau, là thương tổn của phận người, để thể hiện lòng thương xót như Thầy mình, và để chữa lành như Thầy mình. Đó là tất cả khuôn mặt của Chúa Giêsu đầy lòng thương xót trước thân phận con người mà Thánh Luca đã sống, viết ra và muốn tất cả những ai đã làm môn đệ người cũng có tâm tình, biết cảm thương, biết chạnh lòng và biết chữa lành như Thầy Giêsu. Ước gì mỗi người trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa và bắt chước người luôn biết thể hiện lòng thương xót khi rao giảng tin mừng, khi sống lời Chúa. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thập hình để cứu độ chân gian.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Tòa Thánh xác nhận rằng phúc trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được bỏ phiếu từng đoạn. Hãng tin CNA ngày 15 tháng 10 vừa qua cho hay, vị đứng đầu ngành truyền thông của Tòa Thánh vừa cho hay rằng văn kiện sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ sẽ được bỏ phiếu từng đoạn một và phải được 2/3 số phiếu thuận mới được thông qua trước khi đệ trình lên Đức Giáo Hoàng. Lên tiếng tại buổi họp báo ngày 15 tháng 10 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, nói rằng cuộc bỏ phiếu cho phúc trình sau cùng do Thượng Hội đồng soạn thảo về người trẻ, đức tin và phân biệt ơn gọi sẽ diễn ra hôm thứ Bảy 27 tháng 10, ngày áp chót lễ bế mạc Thượng Hội đồng. mỗi số được đánh dấu sẽ được các nghị phụ thượng hội đồng xem xét và đòi đa số 2/3 mới được thông qua. Ông Ruffini nói với các nhà báo rằng, về quy luật bỏ phiếu, khi có các quy luật bổ túc, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị, chắc chắn như thế. Ông cho biết, ông không rõ tài liệu sau cùng sẽ bằng ngôn ngữ nào lúc bỏ phiếu, và việc phiên dịch sẽ ra sao đối với các vị giám mục không nói hay không đọc được tiếng Ý. Nhưng ông tin rằng, các nghị phụ thượng hội đồng sẽ có cơ hội hiểu điều gì được phát biểu trong mỗi số của phúc trình trước khi bỏ phiếu. Ông Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh cho biết, hình thức của tài liệu sau cùng cũng còn cần được xác định. Các cuộc thảo luận đang tiếp diễn xoay quanh việc liệu tài liệu có được đính kèm một sứ điệp biệt lập gửi người trẻ hay không, hay sứ điệp này được lồng vào chính bản văn như đã được thảo luận tuần trước trong nhiều nhóm nhỏ. Ông cũng cho biết các cố gắng đang được đưa ra nhằm soạn thảo một tài liệu mới dựa trên các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng, cả trong các phiên họp toàn thể lẫn trong các nhóm nhỏ, thay vì chỉ chỉnh sửa tài liệu làm việc để dùng làm phúc trình sau cùng. Điều này tiếp theo các yêu cầu của một số nhóm nhỏ vào tuần trước. Ông Ruffini xác định rằng, bản thảo sau cùng có thể theo một cách tiếp cận ít tổng bộ hơn, với việc Đức Giáo Hoàng sẽ được đệ trình từng đoạn cá thể, các đề nghị có đánh số được các lá phiếu của các nghị phụ thông qua. Thay vì đưa ra một tài liệu để được đọc tự nó, các đề nghị này nhằm thông tri cho việc Đức Giáo Hoàng biết tông huấn hậu thượng hội đồng theo truyền thống. Nếu quả đó là khuôn khổ của tài liệu sau cùng tiếp theo sau thượng hội đồng giám mục về người trẻ, thì các nghi vấn vẫn còn đó liên quan đến việc liệu bất cứ đề nghị nào không hội đủ đa số 2/3 đòi hỏi có được công bố hay không. Ông Ruffini cho biết, 12 thành viên của Ủy ban soạn thảo được bầu vào tuần trước đã bắt đầu làm việc cho phúc trình sau cùng, tập trú vào các phần 1 và 2 của tài liệu làm việc, và đang cố gắng tổng hợp các kết quả từ các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ từ trước đến nay. Tin giáo hội tại Mông Cổ. Thánh lễ an táng Đức Giám mục tiên khởi của Mông Cổ. Đức cha Wenceslao Balinya, dòng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, được Chúa gọi về ngày 25 tháng 9 và đã được an táng ngày 14 tháng 10 vừa qua. Thánh lễ an táng được tổ chức tại nhà thờ chánh tòa Thánh Phêrô và Phaolô tại thủ đô Ulaanbaatar với sự tham dự của khoảng 1.500 người. Chachak Fukuta, bề trên tổng quyền của dòng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, đã chia sẻ rằng, tôi rất xúc động, đây thật sự là một thánh lễ tạ ơn. Đức Tổng giám mục Alfred Suarez, sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ, đã ca ngợi tình yêu, sự khiêm tốn và tận tụy của Đức Giám mục Balinya. Đức Tổng bày tỏ, Thiên Chúa hài lòng vì những gì Đức cha Balinya đã thực hiện tại Mông Cổ. Tình cảm của các tín hữu Mông Cổ được gửi gắm trên một tấm bản được đặt tại nhà thờ chánh tòa. Tấm bản đó viết rằng, trọng kính Đức cha Wenceslao, Ngài sẽ sống mãi trong tim chúng con. Ngài là một mẫu gương sống cho tất cả những ai đã gặp Ngài. Chúng con đau buồn khi mất Ngài, nhưng Thiên Chúa biết điều gì là tốt nhất. Đức giám mục Wenceslao Balinya đã thực hiện sứ mạng truyền giáo tại Mông Cổ từ những ngày đầu khó khăn sau khi được tái lập vào năm 1992. Kể từ đó, Ngài luôn phục vụ vì lợi ích của người dân địa phương, thúc đẩy các chương trình giáo dục, xã hội và đối thoại liên tồn. Ngài được bổ nhiệm làm phủ doãn công tòa của Ulaanbaatar vào năm 2002 và được Đức Gioan Phaolô thứ hai tấn phong giám mục vào năm 2003. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 5.000 tín hữu El Salvador. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục, linh mục và tín hữu Salvador nhiệt thành noi gương Thánh Oscar Romero mới được tôn phong hiển thánh hôm Chủ nhật 14 tháng 10 vừa qua. Trong thánh lễ phong thánh có sự hiện diện của 7.000 tín hữu Salvador, trong đó có 5.000 người từ quốc nội và 2.000 người từ các nơi khác, cùng với các giám mục và đông đảo các linh mục tu sĩ. Khoảng 2.000 người đã rời Roma sau lễ phong thánh. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến 5.000 tín hữu El Salvador còn ở lại Roma, Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng, từ sau lễ phong thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, anh em có thể tìm thấy nơi người một mẫu gương và một sự khích lệ trong sứ vụ được ủy thác cho anh em. Đó là tấm gương ưu tiên yêu thương những người cần lòng thương xót của Chúa hơn hết. Khích lệ để anh em làm chứng về tình thương của Chúa Kitô và lòng ân cần của giáo hội, biết phối hợp hoạt động của mỗi thành phần và cộng tác với các giáo phận khác với lòng nhiệt thành yêu thương trong tinh thần đoàn thể của giám mục đoàn. Với các linh mục, tu sĩ nam nữ Salvador, Đức Thánh Cha nói, anh chị em được kêu gọi sống sự dấn thân Kitô theo gương thánh Oscar Romero, trở nên xứng đáng với giáo huấn của thánh nhân, trước tiên là những người phục vụ dân tư tế theo ơn gọi mà Chúa Giêsu vị thượng tế duy nhất và đời đời đã kêu gọi họ. Thánh Oscar Romero nhìn thấy vị linh mục được đặt giữa hai vực thẳm, một bên là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và bên kia là sự lầm than vô cùng của con người. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục tu sĩ El Salvador hãy làm việc không biết mệt mỏi để đáp ứng ước mong vô biên của Thiên Chúa, là tha thứ cho những người thống hối vì sự lầm than và để mở rộng tâm hồn của các anh chị em cho lòng yêu thương của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy đáp lại ơn gọi loan báo sứ điệp tự do của Chúa cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nói, chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới được tự do khỏi tội lỗi, sự ác, oán thù trong tâm hồn chúng ta. Tự do để yêu mến và đón nhận Chúa và anh chị em chúng ta, một sự tự do đích thực ngay từ trần thế này. Tin giáo phận Bà Rịa. Liên tu sĩ giáo phận Bà Rịa hành hương nhà thờ mộ Bà Rịa. Hòa chung nhịp sống tinh thần năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, vào sáng thứ Bảy 13 tháng 10 vừa qua, quý tu sĩ nam nữ trong giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về nhà thờ mộ Bà Rịa để cử hành ngày hành hương năm thánh. Ngày hành hương bắt đầu với tinh thần sám hối. Các tu sĩ có những giây phút thinh lặng, hồi tâm, xét mình và trở về với Chúa qua bí tích hòa giải, hầu đón nhận được trọn vẹn ơn thánh trong ngày hành hương. Tiếp đến, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giáo sư chủng biện Bà Rịa, đã chia sẻ với cộng đoàn về lịch sử hào hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt cha nhấn mạnh đến những tấm gương sáng ngời của các vị tử đạo tại Bà Rịa. Cha gợi lên ý tưởng cuộc đời mình chính là cuộc hành hương về nước trời. Từ đó, biết noi gương các anh hùng đức tin, can đảm sống trung thành với Chúa trong ơn gọi của mình, sẵn sàng đón nhận thập giá đời tu để hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Sau đó, quý tu sĩ cùng lắng nghe những chia sẻ của cha Nguyễn Văn Độ, dòng Phi-tô Thiên Phước về đề tài tự đạo trong ba lời khấn của đời sống tu sĩ thời đại hôm nay. Tự đạo đối với đời sống khiết tịnh, tự đạo trong đời sống khó nghèo, tự đạo trong lời khấn vâng phục. Cha nói, đời sống tu sĩ ngày nay đang bị thế giới tục hóa bởi nhiều cạm bẫy thế gian. Vì vậy, muốn theo Chúa cách triệt để trong ơn gọi tu trì, người tu sĩ phải dứt khoát từ bỏ bản thân và đón nhận mọi thử thách để giữ mình sống trọn các lời khuyên phúc âm để nên giống Chúa Kitô hơn. Đó chính là cuộc tử đạo liên lỉ từng ngày trong ơn gọi dân hiến hồn này. Trước khi bước vào thánh lễ, một số tu sĩ đại diện cùng quý cha đã dâng hương kính các vị tử đạo. Thánh lễ do cha tổng đại diện Giuse Võ Công Tín chủ sự. Cùng hiệp dâng với cha Giuse có cha Gioan Bautista Trương Đình Hà, đặc trách liên tu sĩ giáo phận, quý cha thuộc các hộ dòng trong giáo phận. Trong thánh lễ, cha tổng đại diện nhắn nhủ với quý tu sĩ rằng những người cùng lắng nghe lời mời gọi của Chúa đi trên con đường dâng hiến, Đời người Kitô hữu nói chung và cách riêng là cuộc đời người tu sĩ là một cuộc tử đạo đích thực qua các lời khấn dòng của mình. Thành quả của ngày hành hương không chỉ là những ân sủng Chúa ban, mà các tu sĩ còn đón nhận được thêm nhiều ý tưởng để gẫm suy và cầu nguyện giúp củng cố con đường ơn gọi của mình. Tin giáo hội tại Chile. Đức Tổng giám mục Cicluna cho biết Đức Thánh Cha đau buồn vì công lý chậm chạp. Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn vì sự chậm chạp của nền công lý chúng ta trước những lời cáo buộc, những vụ xử án về tội loạn dục trẻ em và lạm dụng tính dục của các thành phần của giáo hội gây ra. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Cha Jacques Cicluna, Tổng giám mục giáo phận La Valletta, Manta, và cũng là thẩm phán xử phúc thẩm những vụ kháng án tại Bộ Giáo lý Đức Tin về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Cha cũng được Đức Thánh Cha gửi sang Chile hồi tháng 3 năm nay để điều tra về những vụ lạm dụng tại đây và đã giúp Đức Thánh Cha thay đổi lập trường về vụ Đức Cha Juan Barros bị cáo là ém nhẹm những vụ lạm dụng của cha Caradigma. Đức Tổng giám mục Cicluna cho biết như trên trong cuộc họp báo trưa ngày 8 tháng 10 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục nói, tìm kiếm sự thật là điều thiết yếu và cũng có một nền công lý dân sự cần phải tôn trọng vì những câu trả lời cho các vụ lạm dụng ấy không phải chỉ ở trong nội bộ giáo hội, nhưng cũng là một tội ác về mặt dân sự, cần phải tôn trọng quyền tài phán dân sự và để những kẻ phạm lỗi phải chịu hậu quả do những hành động của họ. Vì thế, công lý, sự thật và lòng thương xót là những nòng cốt trong vấn đề xử lý những vụ lạm dụng tính dục. Trong vấn đề này, giáo hội tái quyết tâm chống lại các tội ác ấy. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Cicluna nói rằng, các tín hữu đừng mong đợi nơi Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ hiện nay những câu trả lời cho cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Trái lại, cần đợi khóa họp của Đức Thánh Cha vào tháng 2 năm tới, từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019, với các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới, để có câu trả lời đầy đủ cho vấn đề này. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi những người không tín nhiệm nơi cách đối phó của Đức Thánh Cha Francisco về những vụ lạm dụng, hãy để cho Ngài có thời gian. Theo Đức Tổng giám mục Cicluna, một điều rất quan trọng trong những ngày đầu của Thượng hội đồng giám mục hiện nay là lời xin lỗi dài do Đức Cha Anthony Fisher, Tổng giám mục giáo phận Sydney bên Úc, trình bày về vấn đề lạm dụng tính dục và những lỗi lầm khác của giáo hội. Đức Tổng giám mục Cicluna cho biết, do sự kiện ấy, tất cả các nhóm nhỏ đã đào sâu vấn đề lạm dụng tính dục. Vì theo Ngài, hy vọng đề tài này sẽ được một chỗ đứng quan trọng trong văn kiện chung kết so với tài liệu làm việc, vì văn kiện này chỉ nói về vấn đề lạm dụng trong một đoạn, đoạn số 66.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ tuyên thánh cho Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục, Đức Tổng giám mục Oscar Romero và năm vị chân phước khác hôm ngày 14 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Cerro. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng thánh lễ như sau. Anh chị em thân mến, bài đọc thứ hai cho chúng ta biết rằng, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Thực sự là thế này, lời của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là một tập hợp các chân lý hay một trình thuật tâm linh phong phú. Không, đó là một lời sống động chạm đến cuộc sống của chúng ta, làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ở đó, đích thân Chúa Giê-xu, lời hằng sống của Thiên Chúa, ngỏ lời với tâm hồn chúng ta. Cặp riêng, tin mừng mời gọi chúng ta đến với một cuộc gặp gỡ với Chúa, theo gương người thanh niên trẻ đã chạy đến với người. Chúng ta có thể nhận ra chính mình nơi người thanh niên ấy. Văn bản tin mừng không nêu tên anh ta, như thể gợi ý rằng
anh ta có thể đại diện cho mỗi một người trong chúng ta. Anh xin Chúa Giêsu cho biết làm thế nào để được hưởng sự sống đời đời. Anh đang tìm kiếm cuộc sống bất tận, một cuộc sống viên mãn. Ai trong chúng ta lại không muốn điều này? Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy anh muốn sự sống ấy như là một gia tài, như một điều kiện có thể thủ đắc được, có thể giành được bằng những nỗ lực của chính mình. Thực vậy, để có được điều thiện này, anh đã tuân giữ các lệnh quyền từ tấm bé và để đạt được điều đó, anh sẵn sàng làm theo những người khác, và vì thế anh ta hỏi, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến anh bất ngờ. Chúa chăm chú nhìn anh và yêu mến anh. Chúa Giêsu muốn thay đổi quan điểm của anh từ việc tuân giữ các giới năn để được ân thưởng đến một tình yêu tự do và hoàn toàn. Người thanh niên trẻ đó đang nói về cung và cầu, và Chúa Giêsu đề xuất với anh ta một câu chuyện tình yêu. Ngài yêu cầu chàng thanh niên đi từ việc tuân giữ lề luật đến việc trao ban chính bản thân, từ thái độ làm cho mình tới việc ở với Chúa. Và Chúa đưa ra một đường hướng sống thật rúng động cùng chàng trai. Anh hãy bán tất cả những gì anh có cho người nghèo rồi đến đây theo ta. Chúa Giêsu cũng nói với anh chị em, hãy đến đây theo ta. Hãy đến chứ đừng đứng chôn chân tại chỗ, vì không làm gì xấu vẫn chưa đủ để thuộc về Chúa Giêsu. Hãy theo ta, đừng chỉ theo Chúa Giêsu khi anh chị em muốn, nhưng phải tìm Chúa mỗi ngày. Đừng hài lòng với việc tuân giữ các giới răn, làm phúc bố thí một tí và đọc một vài kinh. Nhưng hãy tìm kiếm nơi Ngài vị Thiên Chúa luôn yêu mến anh chị em, tìm nơi Chúa Giêsu vị Thiên Chúa là ý nghĩa cuộc đời anh chị em, là đấng ban sức mạnh để anh chị em có thể trao ban chính mình. Một lần nữa, Chúa Giêsu phán, hãy bán những gì anh có và trao ban cho người nghèo. Chúa không thảo luận về các lý thuyết liên quan đến nghèo đói và sự giàu có, nhưng đi thẳng vào cuộc sống. Ngài yêu cầu anh chị em để lại đằng sau những gì đè nặng con tim anh chị em, hãy đủ bỏ khỏi anh chị em các thứ hàng hóa để có chỗ cho Ngài là điều thiện duy nhất. Chúng ta không thể thực sự theo Chúa Giêsu khi lòng trí chúng ta chồng chất bao nhiêu thứ, bởi vì nếu trái tim chúng ta đầy những hàng hóa, chúng ta sẽ không còn chỗ cho Chúa. Ngài sẽ trở thành chỉ một trong số những điều khác. Vì lý do này, sự giàu có là nguy hiểm, và như Chúa Giêsu nói, nó thậm chí còn làm cho ơn cứu rỗi của một người trở nên khó khăn. Không phải vì Thiên Chúa nghiêm khắc, không phải thế. Vấn đề là từ phía chúng ta có nhiều quá, chúng ta muốn nhiều quá làm ngạt thở con tim chúng ta, và làm cho chúng ta không có khả năng yêu thương. Do đó, Thánh Phaolô viết rằng, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Chúng ta thấy điều này, nơi nào tiền là trung tâm, ở đó không có chỗ cho Thiên Chúa, và cũng chẳng có chỗ cho con người. Chúa Giêsu rất tuyệt để, Ngài cho đi tất cả, và Ngài đòi hỏi tất cả. Ngài trao tặng một tình yêu tổng thể và đòi hỏi một trái tim không chia cắt. Thậm chí ngày nay, Ngài ban chính mình cho chúng ta làm bánh hằng sống, lẽ nào chúng ta có thể đáp lại tình Ngài với những màu vụn vặt? Chỉ tuân giữ một số giới răn thôi thì chưa đủ để có thể đáp lại tình Chúa, là đấng đã tự hạ mình thành người tôi tớ, thậm chí đã đi đến tận cùng trên thập giá vì chúng ta. Chúng ta không thể trao cho Ngài, đấng đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, chỉ một chút thời gian dư ra nào đó. Chúa Giêsu không hài lòng với chút phần trăm yêu thương, chúng ta không thể yêu Ngài 20 hay 50 hay 60%. Tình yêu, hoặc là tất cả, hoặc không có gì. Anh chị em thân mến, trái tim của chúng ta giống như một nam châm, nó cho phép chính mình bị thu hút bởi tình yêu, nhưng nó chỉ có thể bám vào một chủ thể duy nhất và nó phải chọn. Hoặc là nó yêu Thiên Chúa, hoặc là nó yêu của cải thế gian, hoặc là nó sống vì tình yêu, hoặc là nó sống cho chính mình. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, chúng ta đang ở đâu trong câu chuyện tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa? Liệu chúng ta có tự hài lòng với một vài giới răn hãy chúng ta theo Chúa Giêsu như những người yêu Chúa, thực sự sẵn sàng bỏ lại một cái gì đó vì Ngài. Chúa Giêsu đang hỏi mỗi người chúng ta và tất cả chúng ta khi giáo hội đang tiến về phía trước, liệu chúng ta có phải là một giáo hội chỉ rao giảng những giới răn tốt, hay là một giáo hội hiền thê của Chúa đang lao về phía trước vì tình yêu mến Chúa mình? Chúng ta thực sự theo Ngài, hay chúng ta quay trở lại với con đường của thế gian, giống như người thanh niên trẻ trong Tin Mừng? Nói tắt một điều, liệu Chúa Giêsu có đủ cho chúng ta, hay chúng ta còn muốn tìm kiếm thêm những bảo đảm của thế gian? Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để luôn biết bỏ lại mọi thứ phía sau vì tình yêu dành cho Chúa, bỏ lại sự giàu có, lòng khát khao địa vị và quyền lực, và các cấu trúc không còn thích hợp để loan báo Tin Mừng, là những gánh nặng làm chậm sứ vụ của chúng ta, những ràng buộc cột chặt chúng ta với thế gian. Nếu không có một bước nhảy vọt trong tình yêu, cuộc sống của chúng ta và giáo hội của chúng ta trở nên ốm yếu vì tự mãn và tự hài lòng. Chúng ta tìm vui nơi những khoan lạc thoáng qua, chúng ta đóng kín mình trong những câu chuyện ngồi lê đôi mắt vô dụng. Chúng ta lui vào sự đơn điệu của một đời sống Kitô không có động lực, nơi một chút hài lòng che kín nỗi buồn của những điều chưa được hoàn thành. Đây là điều diễn ra đối với người thanh niên, là người mà Tin Mừng nói với chúng ta, đã quay đi với vẻ mặt buồn rầu. Anh ta bị trói buộc bởi các quy định của lề luật và bởi quá nhiều tài sản của mình, đến nỗi không vượt thắng được con tim mình. Mặc dù anh ta đã gặp được Chúa Giêsu và nhận được ánh mắt yêu thương của Ngài, người thanh niên ấy đã buồn bã quay đi. Nỗi buồn là bằng chứng của một tình yêu chưa chọn, là dấu chỉ của một con tim nguội lạnh. Trái lại, một trái tim không bị đè nặng bởi của cải, một trái tim tự do yêu mến Chúa, luôn luôn lan tỏa niềm vui, một niềm vui mà thế giới ngày nay cần đến siết bao. Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã từng viết, chính là giữa chập trùng của khổ đau mà người dân của chúng ta cần biết đến niềm vui, cần nghe bài hân hoan. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta quay trở về với nguồn mặt của niềm vui, đó là cuộc gặp gỡ với Ngài, sự lựa chọn can đảm liều mất mọi thứ để theo Ngài, sự thỏa mãn khi bỏ lại mọi cái gì đó phía sau để chấp nhận con đường của Ngài. Các thánh nhân đã đi theo con đường này. Đức Phaolô Đệ Lục cũng đã làm như vậy và đã noi theo gương thánh tông đồ mà Ngài chọn là tước hiệu. Giống như tông đồ Phaolô, Đức Phaolô Đệ Lục đã dành đời mình cho Tin Mừng của Chúa Kitô, vượt qua những ranh giới mới và trở thành chứng nhân của Tin Mừng trong công bố và đối thoại, trở thành tiên tri của một giáo hội hướng ra bên ngoài để tìm đến với những ai lạc xa và chăm sóc cho người nghèo. Ngay cả giữa những mệt mỏi và hiểu lầm, Thánh Phaolô Đệ Lục đã làm chứng một cách nhiệt thành cho vẻ đẹp và niềm vui khi triệt để theo Chúa Kitô. Hôm nay cùng với công đồng mà Ngài là nhà lãnh đạo khôn ngoan, Ngài vẫn thúc giục chúng ta hãy sống ơn gọi chung của chúng ta. Đó là lời mời gọi phổ quát hướng đến sự thánh thiện. Không hướng đến các biện pháp nửa vời, nhưng hướng đến sự thánh thiện. Thật tuyệt vời khi cùng với Ngài và các vị thánh mới khác ngày hôm nay, chúng ta có Đức Tổng Giám Mục Romero, là người đã rời bỏ sự an toàn của thế gian, ngay cả sự an toàn của chính mình, để trao ban sự sống của mình theo phúc âm, gần gũi với người nghèo và mọi người, với một trái tim gần gũi với Chúa Giêsu và anh chị em của mình. Chúng ta cũng có thể nói như vậy về cha Francesco Spinelli, cha Vincenzo Romano, sơ Maria Catarina Casper, sơ Nazaria Ignacia của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu và anh thanh niên trẻ miền Abruzzese Neapolitan của chúng ta là Nuncio Sumplicio, người thanh niên thánh thiện, can đảm, khiêm nhường đã gặp Chúa Giêsu trong đau khổ của mình, trong im lặng và trong sự dâng hiến chính mình. Tất cả những vị thánh này, trong những hoàn cảnh khác nhau, đã đưa lời của ngày hôm nay vào thực tiễn cuộc sống mình. Không thờ ơ, không tính toán, nhưng với lòng nhiệt thành dám mạo hiểm mọi thứ và bỏ lại tất cả. Anh chị em thân mến, cầu xin Chúa giúp chúng ta biết bắt chước những gương sáng của các Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài thời sự trên bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ tuyên thánh cho Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục, Đức Tổng Giám mục Oscar Romero và năm vị chân phước khác hôm ngày 14 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Để hiểu được vai trò của mình trong gia đình, người đàn ông cần thấy rõ mục đích của hôn nhân. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bên kia hạnh phúc, sự thỏa mãn tính dục, sinh sản con cái, chia sẻ cuộc sống, hay bất cứ điều gì khác. Mục đích đầu tiên của hôn nhân phải là làm đẹp lòng Chúa. Dĩ nhiên, đây là một thách đố vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi lòng quảng đại và tinh thần vô vị lợi. Thay vì hỏi, làm thế nào để được hạnh phúc? Có lẽ người tín hữu Kitô phải tự hỏi, sống như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa? Và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã trả lời cho chúng ta như sau. Ai sống thì đừng sống cho mình nữa, mà cho đấng đã chết vì họ và đã phục sinh. Người tín hữu Kitô không có một chọn lựa nào khác hơn. Họ sống nhờ Chúa Kitô. Họ phải lấy Ngài làm động lực và lẽ sống. Và để sống như thế, họ phải chết cho những khao khát và ước mơ mỗi ngày. Thánh Phaolô giải thích, chúng ta mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Ngài cũng được bày tỏ trong thân xác chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu đã vác lấy thập giá, chúng ta cũng phải vác lấy thập giá của mình, để sự sống mới, những động lực, những mục đích của Ngài chiếm ngự mọi sự chúng ta làm. Đối với những ai sống đời vợ chồng, lấy Chúa Giêsu làm động lực và lẽ sống, có nghĩa là nhìn người phối ngẫu của mình bằng con mắt của chính Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nói rõ như sau. Bất cứ ai ở trong Chúa Kitô cũng đều là một tạo vật mới. Và một phần của căn tính mới ấy là lãnh nhận sứ vụ hòa giải, như Thánh Phaolô đã viết. Tất cả đều đến từ Thiên Chúa, đấng đã hòa giải chúng ta với Ngài qua Đức Kitô và đã trao cho chúng ta sứ vụ hòa giải. Bản chất của công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô chính là hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta đáp trả lại ơn hòa giải của Chúa bằng cách trở thành những con người hòa giải. Và không bậc sống nào đòi hỏi phải thực thi sứ vụ hòa giải cho bằng cuộc sống hôn nhân. Nếu cuộc sống hôn nhân của tôi không thể hiện được sự hòa giải, thì tôi đã không đạt được mục đích của cuộc sống của tôi là làm đẹp lòng Chúa Kitô và trung thành thực thi sứ vụ hòa giải, công bố cho thế giới biết tin mừng rằng có người có thể hòa giải với Thiên Chúa qua và trong Chúa Giêsu Kitô. Nếu động lực và mục đích của đời tôi là làm đẹp lòng Thiên Chúa, thì tôi sẽ ra sức xây dựng một cuộc sống hôn nhân, qua đó tôi thực thi được sứ vụ hòa giải. Nghĩa là tôi phải xây dựng quan hệ vợ chồng dựa trên lòng tha thứ, sự hy sinh và tình yêu vô vị lợi. Chứng từ của cuộc sống là sứ điệp sống động nhất mà các đôi vợ chồng Kitô có thể loan truyền cho thế giới về sự hòa giải mà Thiên Chúa đã thực thi qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Làm sao họ có thể nói với thế giới về tình yêu và sự hòa giải mà Chúa Kitô đã thực hiện nếu họ quyết định không phục vụ và yêu thương người phối ngẫu của mình? Làm sao họ có thể nói với con cái của họ về lời hứa hòa giải của Thiên Chúa nếu chính họ xé bỏ điều họ đã cam kết? Có nhiều lý do dẫn đến sự ly dị. Riêng đối với các tín hữu Kitô, cuộc ly dị nào cũng đều là một chối bỏ đức tin. Với hành động ly dị, con người gạt bỏ tin mừng ra khỏi cuộc sống của mình. Họ không còn sống theo nguyên tắc chỉ đạo được Thánh Phaolô đề ra. Mục đích cuộc sống của tôi phải là làm đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh rất rõ ràng về vấn đề này. Thiên Chúa phán trong sách Tiên tri Malachi: "Ta ghét hành động ly dị." Nếu mục đích của hôn nhân thiết yếu là làm đẹp lòng Chúa, thì ly dị là điều hoàn toàn ngược lại với niềm tin Kitô. Đối với người tín hữu Kitô, lý do để giữ vững gia đình không hẳn là vì hạnh phúc của hai vợ chồng, vì ích lợi của con cái, mà thiết yếu phải là niềm tin Kitô. Mục đích của đời sống Kitô là công bố sứ điệp của Thiên Chúa cho thế giới. Vì mục đích ấy, họ phải làm bất cứ điều gì để không đi ngược lại với sứ điệp ấy. Khu rừng ở phía tây vùng North Cascades tại bang Washington, Hoa Kỳ, có một ý nghĩa biểu trưng cao độ. Những cây lớn trong khu rừng này già đến 700 tuổi. Một trong những lý do khiến cho những cây rừng này sống lâu rất đơn giản. Tất cả những khu rừng trong bang Washington đều luôn luôn ẩm ướt. Chính nhờ thế mà sấm sét không tạo ra được những vụ cháy rừng. Trong khi nạn cháy rừng thường xảy ra theo chu kỳ 50 hoặc 60 năm cho những khu rừng khác, thì đối với khu rừng ở phía tây vùng North Cascades phải 200 năm mới xảy ra một vụ. Sấm sét vẫn thường xảy ra, nhưng không đủ sức gây nạn cháy rừng. Chính vì thế mà cây cối có thể lớn mãi. Đây có thể là một hình ảnh tốt đẹp về một cuộc hôn phối xây dựng trên sứ vụ hòa giải. Những cuộc hôn nhân Kitô giáo, dù vững mạnh đến đâu, cũng không thể tránh khỏi những sấm sét và giông tố trong cuộc sống. Nhưng nếu các đôi vợ chồng Kitô luôn biết cam kết làm đẹp lòng Chúa trên tất cả mọi sự, thì cho dù có trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, họ vẫn có thể đứng vững. Nếu tôi lập gia đình chỉ để đi tìm hạnh phúc cho riêng tôi, và hạnh phúc của tôi có thể phai nhạt vì bất cứ lý do nào, thì dĩ nhiên, một chút lửa của bất mãn cũng đủ để đốt cháy cả khu rừng quan hệ vợ chồng của tôi. Trái lại, nếu mục đích hôn nhân của tôi là công bố và khuôn rập theo sứ vụ hòa giải của Chúa, thì sức chịu đựng của tôi có thể chống lại bất cứ một ngọn lửa nào trong đời sống hôn nhân của tôi. Niềm tin đòi hỏi tôi phải đặt mối quan hệ của tôi với Chúa lên trên mọi sự. Hạnh phúc, vinh quang và niềm tự hào đích thực của tôi là có thể giữ vững đời sống hôn nhân. Danh tiếng duy nhất của một khu rừng đầy cây cối là có thể sống đến 700 năm. Đi giữa khu rừng, không ai có thể thấy được chóp đỉnh của nó. Chỉ có những người kiểm lâm mới có thể xác định rằng khu rừng ấy đã già đến 700 tuổi. Đó là lý do khiến khu rừng thu hút sự chú ý. Các tín hữu Kitô luôn thu hút được sự chú ý bằng lòng thủy chung của họ trong đời sống hôn nhân. Cuộc sống lứa đôi của họ là một tin mừng sống động. Họ có thể lôi kéo con người ra khỏi thế giới này để hướng về thế giới mai hậu. Họ chỉ có mỗi một bí quyết là luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Niềm hạnh phúc đích thực của họ không phải là đời sống vợ chồng, mà chính là được kết hợp với Thiên Chúa qua đời sống vợ chồng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Tại sao lại cầu nguyện cho các linh hồn được yên nghỉ? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề tại sao người qua đời được gọi là về nhà cha? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng nên ghi nhận một nhận xét. Hình như ngôn ngữ nước nào cũng tìm từ ngữ êm đẹp để mô tả cái chết. Nói một cách nhẹ nhàng là tắt thở, nhắm mắt, an giấc ngàn thu hay khuất bóng. Một số từ ngữ khác nói đến như từ trần, ly trần, qua đời, tạ thế. Một loại từ ngữ nữa xem ra còn biểu lộ một niềm tin về thân phận của người qua đời, chẳng hạn như quy tiên, sinh thì. Phải chăng những từ ngữ đó chỉ là lối nói thanh tao để tránh né thực tại phũ phàng phải không thưa cha? Rất có thể là như vậy, bởi vì như chúng ta đã biết, tin báo một người qua đời không chỉ được gọi là tin buồn mà còn là hung tín. Vì thế người ta tìm cách nào để làm dịu bớt tính cách gay gắt của nó, chẳng hạn như nói, nhắm mắt, an nghỉ. Tuy nhiên theo tôi nghĩ, các từ ngữ vừa nhắc trên đây còn muốn nói cái gì đó sâu xa hơn. Thực vậy, trước tiên chúng ta nên ghi nhận rằng, các từ ngữ ấy chỉ áp dụng cho loài người, chứ không cho loài vật, cho dù bề ngoài cả con người lẫn con chó đều chết. Duy có điều là chó chết thì hết chuyện, còn người chết thì chuyện vẫn tiếp tục. Theo cha Cadier, chữ chết gốc Hán Nôm bắt nguồn từ chữ chiết, có nghĩa là cắt, hủy một sinh vật, nhưng cũng rất gần với chữ hết, nghĩa là xong, chấm dứt. Dưới khía cạnh sinh lý, chết là chấm dứt một sự sống. Điều này cũng được diễn tả qua các từ ngữ, tắt hơi, chút hơi thở cuối cùng, hoặc là trong từ Hán, tịch, hoặc viên tịch, nghĩa là yên lặng. Thế nhưng cái chết không chỉ là một hiện tượng sinh lý, nhưng còn mang một ý nghĩa khác nữa, khiến cho cái chết của con người khác với cái chết của con chó. Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào, thưa cha? Khác ở nhiều điểm. Chúng ta hãy tiếp tục phân tích các từ ngữ thì sẽ thấy. Trong tiếng Việt, cái chết được gọi là lìa đời, qua đời, ly trần, từ trần. Những từ ngữ này muốn nói lên rằng, sau cái đời này còn có một cái đời khác. Cái chết được ví như một bước sang ngang, từ dã cõi trần để bước sang một cõi khác. Cõi khác là cõi nào vậy, thưa cha? Đến đây chúng ta đụng đến câu chuyện tín ngưỡng, nghĩa là niềm tin của nhiều tôn giáo khác nhau. Hầu hết các dân tộc trên thế giới đều tin rằng, con người sau cuộc đời này vẫn tiếp tục cuộc sống ở một thế giới nào khác, tuy rằng mỗi tôn giáo giải thích theo một lối khác nhau. Chẳng hạn văn chương Việt Nam có từ ngữ diễn tả lúc chết như là sinh thì, nghĩa là thời sinh ra, tuy không nói rõ sinh về đâu. Một thành ngữ khác nói rằng, sinh ký tử quy, sống gửi thác về, nhưng cũng không nói rõ về đâu. Chắc chắn không chỉ là trở về lòng đất. Một từ ngữ khác nói rằng, xuống suối vàng, chắc không phải ám chỉ một suối lát vàng, cho bằng suối sắc vàng, nơi tụ tập của người thân yêu. Dù sao khi so sánh các tôn giáo trên hoàn cầu, chúng ta thấy họ không chỉ tin rằng cuộc sống vẫn tiếp nối sau khi chết, nhưng họ tò mò muốn biết về thân phận của người chết nữa, để rồi từ đó tìm cách mà ứng xử. Khi bàn về số phận của những người chết, có một điểm nào chung cho tất cả mọi tôn giáo không, thưa cha? Nếu tôi không lầm, thì có một điểm chung ở chỗ, là các tôn giáo tin rằng, sau khi từ giã cõi đời này, cuộc sống vẫn tiếp tục. Còn tiếp tục như thế nào thì có rất nhiều lối giải thích. Một cách tổng quát ta có thể phân ra hai luồng tư tưởng chính. Một luồng cho rằng, sau khi chết, con người sẽ sang một thế giới khác, chứ không trở lại thế giới này nữa. Còn một luồng thứ hai cho rằng, con người có thể quay trở về cõi đời này. Luồng tư tưởng thứ hai thường được đặt tên là thuyết luân hồi. Dù sao ở trong mỗi luồng tư tưởng, ta còn thấy khá nhiều ý kiến khác biệt. Chẳng hạn theo thuyết luân hồi, có nơi người ta nói rằng, con người sẽ trở lại dương gian làm người. Nhưng có nơi quan niệm rằng, có thể hóa kiếp làm súc vật hoặc cỏ cây. Một trong những lý do đưa tới những giải thích khác biệt nằm ở chỗ, hình dung thân phận của người đã sang bên kia thế giới. Đối với con mắt của chúng ta, khi một người đã chết thì họ hết sinh lực, chỉ còn là cái tử thi, và cái thây ma thì được đem đi chôn hay hỏa thiêu. Thử hỏi như vậy, còn lại cái gì để tiếp tục một cuộc sống khác? Đức tin Công giáo nói rằng, thân xác thì chết, còn linh hồn thì bất tử. Có nhiều tôn giáo cũng đồng quan điểm như vậy không, thưa cha? Theo tôi nghĩ vấn đề không đơn giản như vậy đâu. Đức tin Công giáo nói rằng, con người có một linh hồn và một thân xác. Nhưng ở Việt Nam, người ta nói đến ba hồn bảy vía, phụ nữ có tới chín vía lận. Vì vậy mà sau khi chết, thì không những hồn đi một nơi, còn vía đi một ngả. Nhưng có lẽ ba hồn cũng chia nhau đi về ba phương hướng, trong đó thế nào cũng có một hồn còn lạng vạng chung quanh thế giới người sống. Đó là một điều khác biệt không nhỏ giữa niềm tin Công giáo và tín ngưỡng cổ truyền. Mặt khác, dù tin rằng con người chỉ có một linh hồn chứ không phải có ba, nhưng việc hình dung linh hồn đã từng làm nát óc cả người Kitô hữu lẫn người ngoài Kitô giáo. Tại sao lại như vậy? Đức tin Kitô giáo về linh hồn không được chính xác hay sao, thưa cha? Không phải là đức tin Kitô giáo về linh hồn không được chính xác, nhưng tại vì nhiều tín hữu Kitô giáo đã hình dung về linh hồn không đúng cách. Tôi xin trưng ra một ví dụ cụ thể thì đủ rõ. Khi người nào nói rằng họ thấy linh hồn của người chết hiện về, thì họ không ngờ đó là một kiểu nói duy vật. Bởi vì linh hồn là loài thiêng liêng thì làm gì có hình thù mà hiện về được. Vì thế, nếu ai nói rằng họ thấy linh hồn của người chết hiện về, thì hoặc là họ thấy cái gì khác, chứ không phải là thấy linh hồn. Linh hồn làm gì có đầu mình mặt mũi chân tay đâu mà ta thấy được. Như vậy, các linh hồn người chết hiện giờ đang ở đâu, thưa cha? Câu hỏi này cũng hơi duy vật. Cái thân xác của ta có hình thù, cho nên mới có chỗ ở. Linh hồn thiêng liêng thì làm gì có trương độ, ngắn, dài, cao, thấp, to, nhỏ, để mà chiếm chỗ. Bụng của ta là vật chất, cho nên chỉ có thể chứa một số lượng hạn định về thức ăn. Ai mà ăn quá thì tức bụng hay vỡ bụng. Còn tinh thần thì thiêng liêng, cho nên có thể thâu thập bao nhiêu tư tưởng cũng không sợ đầy. Do đó, thân xác có thể bị nhốt trong một cái ngục, chứ không thể nhốt linh hồn vào một chỗ nào hết. Bởi vì linh hồn không có kích thước hình thù, không bị giới hạn bởi không gian. Linh hồn không bị giới hạn bởi không gian, cho nên ở khắp mọi nơi, có phải vậy không thưa cha? Vừa đúng vừa không đúng. Linh hồn thiêng liêng không bị giới hạn bởi không gian vật chất, cho nên nói được là có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhưng đồng thời cũng phải nói rằng, bởi vì linh hồn thiêng liêng không dính dáng với vật chất, cho nên không thể hiện diện trong cái thế giới vật chất được. Dù sao xin thú nhận rằng, đầu óc chúng ta quá duy vật, cho nên khó mà hình dung được những thực thể vô hình vô tượng. Tuy chúng ta tin rằng, Thiên Chúa vô hình vô tượng, nhưng chúng ta cũng phải hình dung ra một đấng nào đó có hình thù, khuôn mặt, tay chân tựa như một vị vua, hoặc như một người cha, vân vân. Như vậy khi nói rằng người chết về nhà cha là về đâu vậy thưa cha? Thiên Chúa không có hình dung thân xác, cho nên cũng chẳng có dinh thự nhà cửa gì hết. Khi nói rằng người chết về nhà cha, thì chúng ta muốn nói rằng người chết không bị hủy diệt ra hư vô. Cái chết cũng chẳng phải là một hình phạt. Linh hồn người chết cũng không lang thang phiêu bạt, nhưng họ ở với Chúa. Nếu khi còn sống ở đời này, người tín hữu đã tin kính yêu mến Chúa, sống trong tình nghĩa với Chúa, thì sau khi chết, họ sẽ được Chúa bao bọc trong vòng tay âu yếm của người cha. Lối nói về nhà cha hòa lại cung giọng của Đức Kitô khi lìa đời, mà Phúc Âm Thánh Gioan kể lại cho chúng ta. Đức Kitô từ Chúa Cha mà đến, nay Ngài trở về với Chúa Cha. Phần chúng ta, tuy chúng ta không từ Chúa Cha mà đến trần gian này giống như Đức Kitô, nhưng nhờ đức tin, chúng ta được kết hợp với Đức Kitô, giống như cành nho trong cây nho. Do đó, Đức Kitô đã hứa rằng, Ngài ở đâu thì Ngài cũng muốn cho các môn đệ ở đó. Ngài đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta ở trong nhà của Cha. Đến khi người tín hữu lìa bỏ cuộc đời này, thì chính Đức Kitô ra tiếp đón môn đệ để đưa vào nhà cha. Cảm nghiệm này đã được sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại ở chương 7 câu 55 về cuộc tử đạo của Thánh Stefano. Dù sao chúng ta đừng nên quên rằng, hiện tại Thiên Chúa đang ngự ở trong ta, mỗi khi chúng ta sống trong ân nghĩa Chúa. Hiện nay, Chúa đang ở trong ta và ta ở trong Chúa. Mối dây liên kết không bị cắt đứt khi chúng ta lìa đời, nhưng trái lại, sẽ được khắng khít bền chặt hơn nữa. Đó là điều mà phụng vụ diễn tả khi nói đến người tín hữu được đưa về cõi phúc thật, được sống kề bên Chúa, được hưởng nhan thánh Chúa, được về nhà cha. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, cái chết có phải là án phạt vì tội không? Trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy tình yêu thương, con thấy tình yêu thương. Từ lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chiên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm do giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong.
Quý vị và các bạn thân mến, nói đến Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, là chúng ta nghĩ ngay đến câu chuyện người cha nhân hậu. Đây là một trong những dụ ngôn quan trọng và ý nghĩa, diễn tả về lòng thương xót của Thiên Chúa. Mặc dù sử liệu không ghi rõ về gia thế và cuộc đời niên thiếu của Thánh Luca, nhưng chúng ta được biết chắc rằng Thánh Luca là người ngoại giáo, con một gia đình nề nếp giàu có ở Antioquia. Ngài được giáo dục chu đáo từ tấm bé, được học văn hóa Hy Lạp. Truyền thống lâu đời vẫn cho rằng Thánh Luca là người thầy thuốc gốc Syria, có lẽ đã trở thành Kitô hữu khi các vị truyền giáo đầu tiên thuộc giáo đoàn Jerusalem và Caesare đem tin mừng ra khỏi biên giới nước Do Thái. Thánh nhân đã rời quê hương theo gót và là bạn đồng hành của Thánh Phaolô trong các cuộc truyền giáo. Được Thánh Thần linh hứng, Ngài đã tra cứu cẩn thận và tuần tự viết thành sách Tin Mừng thứ ba để củng cố đức tin cho dân ngoại. Mỗi lời Chúa Giêsu giảng dạy, mỗi dụ ngôn đều là bài giảng hùng hồn về lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt đối với người nghèo và những tội nhân. Qua Tin Mừng theo Thánh Luca, chúng ta càng cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta là những tội nhân, là những đứa con phản nghịch đi hoang. Chúng ta càng hiểu được Thiên Chúa như người mục tử, bỏ hết mọi sự mà đi tìm con chiên nhỏ đang bị lạc giữa núi rừng đầy nguy hiểm. Không chỉ diễn tả về lòng thương xót của Thiên Chúa, Thánh Luca còn có cái nhìn quảng đại và tinh tế. Mỗi khi kể về thái độ ân cần của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi, bình đẳng và trân trọng người phụ nữ. Dung mạo của Chúa Giêsu được Thánh Luca họa lại với một vẻ hiền từ nhân ái. Người tiếp đón và ăn uống với người tội lỗi, người không kỳ thị khinh miệt phụ nữ tội lỗi, nhưng bênh vực và bảo vệ giúp họ có cơ hội trở về, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Chúa Giêsu đã khôi phục phẩm giá người phụ nữ, mà óc kỳ thị ở Do Thái vẫn còn rất nặng nề. Thánh Luca còn ghi lại Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện, luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa Cha, nhất là trong những biến cố quan trọng như khi chịu phép rửa, khi tuyển chọn môn đệ, khi biến hình, đặc biệt là trong vườn cây dầu, và khi hấp hối trên thập giá. Đồng thời, Thánh Luca cũng là tác giả sách Công vụ Tông đồ. Đây cũng là những trang sách ghi lại lời chứng sống động của các tông đồ về Chúa Giêsu phục sinh, ghi lại đầy đủ những chi tiết về hội thánh tiên khởi, về các việc làm của Chúa Thánh Thần đang hoạt động âm thầm nhưng mãnh liệt qua mọi thời đại. Đọc Tin Mừng thứ ba và sách Công vụ Tông đồ, chúng ta phải nhìn nhận rằng Thánh Luca quả là người lỗi lạc về văn chương Hy Lạp. Từng lời từng chữ trong Tin Mừng thứ ba, như bài thánh ca tạ ơn với bầu khí trong trẻo đầy tin tưởng lạc quan, là niềm vui vỡ òa sau những đớn đau vấp ngã, là những giọt nước mắt sám hối trong niềm hạnh phúc vì được ơn tha thứ. Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa, quả là những áng văn chương bất hủ. Hình ảnh Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Luca đầy vẻ hiền từ nhân ái. Ngài đã hoàn thành sứ mạng của đấng cứu thế, đã bỏ trời cao sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại, thoát khỏi ách lầm than tội lỗi và sự chết. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, xin cho chúng con nhận ra tình thương vô biên của Thiên Chúa qua từng trang Tin Mừng mà Thánh Luca đã ghi lại. Đồng thời, cho chúng con biết tin tưởng phó thác vào ơn Chúa, nhiệt thành cộng tác và sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi người xung quanh, đặc biệt những người đau khổ và những người tội lỗi. Amen.
Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng diệu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chân chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong. Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy mình nôn nao, con thấy tình dâng cao. Lặng nghe trong tim, tim Chúa vọng ngân, mong con đáp tình thân. Rồi Chúa cất tiếng kêu mời con bước đến, loan truyền tình thương mến. Lời Chúa âm vang, tình Chúa dịu dàng, con mang. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu.
ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương lên, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.